Buổi học tuần trước thì chúng ta đã khép lại ba bí tích khai tâm Kitô giáo: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về bí tích thứ tư, bí tích hòa giải. Thực ra thì bí tích này được gọi bằng rất nhiều tên gọi khác nhau: bí tích hòa giải, bí tích xưng tội, bí tích thống hối, vân vân. Mỗi một tên gọi diễn tả một ý nghĩa, một khía cạnh của bí tích. Và bài học ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một điểm, tôi nghĩ đó là điểm căn bản, đó là chúng ta thử nhìn về những cái hình ảnh hay là cái tư tưởng nói về tội lỗi cũng như là ơn tha thứ từ trong Thánh Kinh. Ta gọi là một thoáng nhìn về tội lỗi và ơn tha thứ trong Thánh Kinh. Một thoáng bởi vì nếu mà chúng ta có giờ thì nói với nhau cả tháng cũng chẳng hết về đề tài này. Mà chúng ta chỉ dành với nhau ở trong một khoảng thời gian mấy chục phút. Thế nào là ơn tha thứ và thế nào là tội lỗi? Trước hết chúng ta tìm hiểu trong Cựu Ước. Chúng ta thấy rằng ý niệm về tội không phải là một đặc quyền của Kitô giáo, mà đó là một ý niệm ta thấy có trong rất nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, cũng như trong các nền văn hóa, xã hội với những cái ý nghĩa khác nhau. Một câu hỏi thực tế được đặt ra tất cả các anh chị đang ngồi đây. Các anh chị có tội không? Có không? Bạn có tội không? Tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà có thì công an đã chộp rồi. Chúng ta không có tội hiểu theo nghĩa xã hội. Tôi hoàn toàn là một công dân không tội lỗi gì hết. Lý lịch của tôi không có một cái chấm đen nào đối với xã hội. Chưa một lần vào tù ra khám. Thế nhưng mà trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta đều nói với nhau rằng chúng ta là tội nhân. Như vậy thì cái ý niệm về tội theo nghĩa xã hội thì khác hẳn với ý niệm về tội mang tính cách tôn giáo. Một bà sơ bỏ lễ Chúa Nhật để đi picnic có tội không? Hỏi thừa, à, chắc chắn rồi. Thế nhưng mà anh công an, anh không đi lễ Chúa Nhật thì anh có tội không? Đấy, ta thấy ý niệm về tội khác nhau, cái sự ràng buộc nó khác nhau. Đấy, sự ràng buộc nó khác nhau. Cho nên ý niệm về tội ta thấy xuất hiện trong rất nhiều nền văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau. Ở trong Thánh Kinh thì ta thấy rằng ý niệm về tội một mặt phản ánh một cái tư tưởng bình dân, giống như tất cả cái tư tưởng của tôn giáo tín ngưỡng khác. Mặt khác thì ý niệm về tội lại nêu bật một cái tương quan có thể nói độc nhất vô nhị. Đó là mối tương quan giao ước giữa dân riêng và gia vê. Bởi vì có thể nói nếu không có giao ước ấy thì chúng ta không thể nói về tội. Nếu như tôi không phải là một người công giáo thì tôi ăn thịt ngày thứ sáu và không đến nhà thờ ngày Chúa Nhật, không có gì phải bàn, không có tội gì đối với tôi cả. Sở dĩ tôi đi xưng tội bởi vì tôi đã không giữ chay ngày thứ sáu và tôi đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật, bởi vì tôi có cái tương quan với Thiên Chúa trong giao ước. Mà cụ thể ở đây đối với Cựu Ước, giao ước ấy làm thành cái sợi chỉ mạch lạc liên kết dân Chúa và Giê-hô-va Đức Chúa. Đây là một dân nhờ giao ước Thiên Chúa đã tuyển chọn và ban cho muôn vàn những cái ân huệ. Ta có thể nói một cách ngắn gọn, khi dân phạm tội có nghĩa là dân phản lại giao ước với Chúa. Dân không đi đúng đường hướng của Chúa. Dân sống một cách quanh co, lệch lạc, không theo thánh ý của Chúa. Hay nói một cách khác, dân nổi loạn, chống lại Thiên Chúa. Những điều này ta thấy được diễn tả đầy rẫy trong Thánh Kinh Cựu Ước. từ những câu chuyện phản loạn của Israel đến lời cảnh báo của các ngôn sứ và một thực tế của lịch sử Israel thăng trầm. Chẳng hạn, biến cố lưu đày Babylon của dân có thể nói như cái roi Chúa đánh vào người con yêu dấu của mình để cảnh tỉnh dân. Chỉ có một nẻo đường để cho dân được hưng thịnh, đó là trung tín với giao ước của Giave. Quả vậy, như bao nhiêu dân tộc khác, Israel cũng là một xã hội có trật tự. Và khi trật tự ấy bị vi phạm vì bất cứ lý do gì, thì người ta phải tìm cách để tái lập, kể cả việc khai trừ một phần tử gây xáo trộn, ngõ hầu, tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ví dụ, chúng ta thấy trong hoàn cảnh văn hóa Việt Nam của chúng ta trước đây, một người phụ nữ phạm tội ngoại tình thì người ta cạo đầu, bôi vôi, dắt đi khắp làng cho xấu hổ. Sau đó người chồng viết cho vợ cái giấy ly dị. Luật của Hồng Đức còn ghi rõ những cái điều luật như vậy. Ta thấy một cách na ná như câu chuyện người Do Thái ứng xử bằng cách ném đá người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Tại sao lại có sự khai trừ đó? Bởi vì, ví dụ trong văn hóa Việt Nam, để bảo vệ cái gọi là đất lề quê thói, để bảo vệ cái gọi là danh giá của gia tộc, gia phong, thế thì những cái chuyện sai trái cần phải được khai trừ, kẻo một con sâu làm rầu nồi canh. Người ta thấy cái đó là một cái tính cách luân lý mang chiều kích xã hội. Thì đối với dân của Chúa cũng vậy, có khi có những trường hợp bị loại trừ để bảo vệ sự thánh thiện của Giave và cũng như để tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ập xuống trên một dân tộc bất trung bất tín. Ngay cả những tội vô tình, những tội phạm vì tính kiêu ngạo đã che lấp không nhìn thấy thì dân cũng sám hối xin ơn Chúa thứ tha. Chẳng hạn như là chương 4 của sách Lê Vi, chúng ta thấy người ta mô tả hy lễ xá tội dành cho những tội phạm vô tình, hay như lời Thánh Vịnh 39 mà chắc chắn chúng ta quen thuộc. Nhưng nào ai thấy rõ lầm lỗi của mình, xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay. Tôi có kinh nghiệm ngồi tòa giải tội. Thế thì phần lớn những hối nhân sau khi xưng tội xong rồi, nhất là các bà miền Bắc, thì luôn luôn có câu này: thưa đó là những tội con xét thấy, còn những tội quên hay chẳng biết, cách này hay cách khác, tội mọn hay tội trọng, xin cha tha thứ. Không nhớ, quên thì cũng xưng luôn, xưng thòng vào đấy cho chắc. Nguyên tắc đã quên thì không phải xưng, bởi vì đã nếu mà xưng thì đã nhớ rồi, không cần phải xưng như thế. Nhưng mà ở đây cho thấy rằng áy náy ngay cả những cái chuyện mà mình không nhớ, không biết hay vô tình thì cũng xin Chúa tha thứ. Và khi ta đặt tội lỗi trong mối tương quan với giao ước như vậy đó, thì các ngôn sứ đề cao tình yêu của Thiên Chúa. Và như vậy, tội trở thành sự bất tuân, nổi loạn, chống lại cha của mình. Giống như là chúng ta thấy những lời sấm của Isaiah, của Jeremiah, của Ezekiel: hỡi những đứa con ngỗ nghịch, hãy trở về với ta. Tội của ngươi dầu có đỏ như son, ta cũng làm cho trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng nên trắng như bông. Như vậy, tội là sự phản nghịch của con cái đối với cha mẹ. Hình ảnh con cái và cha mẹ là một lối nói như nhân, gần gũi để diễn tả tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Tội cũng được các ngôn sứ diễn tả như là một thứ đàng điếm, một thứ ngoại tình. Một thứ đàng điếm, một thứ ngoại tình. Chẳng hạn trong tư tưởng của Hô-sê, ta thấy chính Hô-sê cưới một nàng kỹ nữ để làm vợ của mình, và cuộc đời của vị ngôn sứ trở nên một dấu chỉ để nói cho dân rằng dân này đã đi làm điếm và Thiên Chúa vẫn tỏ lòng nhân hậu, vẫn tha thứ, vẫn yêu thương, giống như lời Đức Chúa nói với Hô-sê: con hãy nói với vợ của con rằng mình ơi, hãy trở về với anh. Ezekiel còn diễn tả cái tâm tình mà Thiên Chúa yêu thương như tâm tình của một người chồng hết sức quảng đại. Người chồng nói với một người vợ lăng loàn: mình ơi, hãy trở về với anh. Anh vẫn yêu em bằng mối tình muôn thuở. Những lời như vậy thật sống động để diễn tả tình yêu của Giave dành cho Israel là người con gái lăng loàn. Quả vậy, Israel đã khinh chê và nhục mạ Thiên Chúa, đã làm cho Thiên Chúa phải phiền lòng. Ở đây, ta thấy có một sự tiến triển trong quan niệm về tội. Tội đi từ chỗ sai sót lệch lạc tới chỗ ý thức trách nhiệm. Chẳng hạn chúng ta thấy khi đọc sách Lê Vi thì có những cái chi tiết quy định rất rõ thế nào là tội. Tội đi từ sự lệch lạc đến một cái ý thức trách nhiệm. Tội xảy ra không phải vì sự xáo trộn trật tự. Bản chất của cái việc xáo trộn trật tự thì không phải là tội. Nhưng mà tội ở chỗ ý chí tự do của con người. Cái ý chí của mình, lòng muốn của mình. Kiểu điều đó mới là tội. Điều đó mới là tội. Chẳng vậy, chuyện bất tuân của nguyên tổ ở sáng thế chương thứ 3 có thể được coi như là căn nguyên của tội lỗi. Chính vì cái ý muốn mình trội vượt, mình có thể gọi là làm chủ vận mệnh của mình. Mình có thể tự động biết được phải trái. Mình có thể là hạnh phúc cho chính bản thân mình. Chính cái ý muốn ấy là nguyên nhân của sự kiêu hãnh. Và Kinh Thánh diễn tả bằng một lối nói rất bình dị: Eva đưa tay hái trái cấm và đưa cho Adam cùng ăn. Câu chuyện của Thánh Kinh chương thứ 3 của Sáng Thế Ký. Cho nên không thể đổ lỗi cho ai khác. Con người phải ý thức trách nhiệm của mình. Điều này chúng ta thấy Kinh Thánh cũng diễn tả một cái thái độ rất khốn cùng của con người. Không ai dám nhận trách nhiệm của mình cả. Adam, phải chăng ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm? Adam không dám nhận, không phải con, mà tại người đàn bà Chúa ban cho con, khuyến rũ con, cho nên con đã ăn. Người đàn bà không dám đấm ngực, nhưng mà người đàn bà bảo, không phải tại con, tại con rắn đã cám dỗ, cho nên con đã ăn. Cái sự quanh co ấy, không dám nhận trách nhiệm, như một hệ lụy của tội lỗi. Ngày hôm qua tôi dạy học, ngay trong chính giờ học của mình thì có một ông thầy trốn học. Ông ấy trốn học với một lý do là vì ông nợ bài một năm nay tôi đòi mà ông không trả được. Ông ấy nợ một cái tiểu luận một năm chưa hoàn thành. Và bây giờ sợ quá trốn luôn cha giáo ở nhà có giờ để làm cái bài đó. Thì tôi gọi điện: alo, đang kẹt xe ở đâu, tới chở. Đứa nào đấy? Bảo em Văn đây. Xin lỗi cha. Bảo sao mà kẹt xe ở đâu mà anh em học xong một tiết thì chưa thấy tới. Bảo thưa cha, con ở nhà con làm bài con không dám đi. Bảo một đàn ông lo trả nợ. Mà cái nợ cũ ông trả, bây giờ ông mắc thêm một cái nợ mới. Ông nghỉ học ông chẳng báo ai cả tự nhiên. Thưa cha, con xin lỗi, con biết lỗi rồi, con sai rồi, con sai rồi. Con biết con sai rồi. Tôi không nói được gì nữa cả. Con biết con sai rồi, tôi không nói được gì nữa. Ông bảo anh không biết, tôi còn giải thích lại anh sai chứ. Anh bảo con biết con sai rồi, không nói gì được. Thôi chịu khó thì nhanh xong, đến với anh em rồi hoàn tất đi, sắp thi tốt nghiệp rồi. Nói được gì nữa, ta biết người ta sai rồi. Và cuối cùng thì tôi thua. Từ cái kinh nghiệm thực tế đó, tôi nghĩ rằng cái kinh nghiệm của chúng ta với Chúa cũng thế. Thường ta đến với Chúa đó, rất nhiều khi ta hay tính, gọi là lý luận. Đây là kinh nghiệm xưng tội của các bà. Các bà hay lý luận lắm. Thưa cha là con chửi nhau với con của con, nhưng mà tại cái thằng đó này, nó đi nhậu về rồi, nó thế này bảo thế gì. Mà nhưng mà không phải chỉ nó không cha, còn cái bố nó chồng của con á. Thì hóa ra là một lúc bà làm một cái công tác xưng luận tội của ba người. Đây là câu chuyện điển hình thôi, chứ không phải tôi gọi là lỗi tỏ giải tội đâu. Nhưng mà tôi đã lấy cái kinh nghiệm thực tế để chia sẻ. Người ta khó dám nhận trách nhiệm về mình lắm. Thường là tại anh, tại ả, tại cái này và tại cái kia. Thế thì ở đây Kinh Thánh muốn diễn tả rằng con người cần phải lãnh nhận trách nhiệm của mình mà không đổ lỗi cho ai được. Tôi là một con người rất hèn hạ, rất yếu đuối, rất bất toàn. Mà khi nghe người anh em của mình nói một cách chân thành, con biết con sai rồi, tôi không mắng gì được cả, tôi không nói được điều gì thêm nữa, cố gắng lên em ơi, sắp thi rồi. Tôi nghĩ như vậy, chúng ta đứng trước Thiên Chúa, con biết con sai rồi, thì chắc chắn Chúa bảo cố lên con, cố lên, cố lên. Chúng ta thấy rằng một cái kinh nghiệm thực sự, và ai trong chúng ta cũng có thể nói là có kinh nghiệm ấy, đó là kinh nghiệm về tội lỗi. Ai cũng có kinh nghiệm về tội lỗi cả. Và có một điều phải rất là, tôi tạm gọi là rất là nhân bản và phải rất là gì? Chính trực hay là thực tế đó, chân nhận chính bản thân của mình là con người dễ có cái khuynh hướng nghiêng chiều về điều xấu. Cái điều tốt tôi học hoài á, tôi làm không nổi. Mà cái điều xấu lướt qua một cái là tôi làm được liền. Cái khuynh hướng đến độ người ta bảo cái sự xấu giống như một thứ bản tính thứ hai của con người. Đó là một cái thực tế. Tại sao xã hội ngày hôm nay, trẻ em ngày hôm nay nó hư, nó đâu phải là nó muốn đâu. Tiêm nhiễm và người ta có khuynh hướng nghiêng chiều về điều xấu một cách dễ dàng. Và điều này Thánh Kinh cho thấy ở trong sách Sáng Thế đó, con người rất dễ bị nghiêng chiều vì một cái sự xúi dục, và rồi con người nghe sự xúi dục đó đã phạm tội. Rồi con người ngoan cố trong tội ác, ngoan cố trong tội ác của mình. Con người lệch lạc trong phán đoán, cái điều tốt thì nó cho là xấu, điều xấu thì bảo là tốt. Khốn khổ như vậy. Chẳng hạn như là ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã có lần ông bi quan và bảo rằng trái tim của con người bất trị rồi, thua rồi, không hoán cải nổi nữa, chỉ còn nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Cho nên nếu ta đọc Cựu Ước thì ta thấy là dường như có một cái bức màn đen tối bao phủ thân phận của con người. Từ câu chuyện của Adam, Eva, đến câu chuyện của Cain giết em mình là Abel. Đấy. Tới câu chuyện của một dân tộc tha hồ ăn uống nhảy múa đùa vui cho đến khi nước dâng lên và cuốn đi tất cả, câu chuyện của Đại Hồng Thủy. Và tiếp tục một dân tộc sống trong tội lỗi, câu chuyện của Israel, biết bao lần đưa nắm đấm lên phản bội Gia-vê và đòi thịt luôn cả Mô-sê, người đã nhờ bàn tay uy quyền của Thiên Chúa mà dẫn dân ra khỏi Ai Cập. Bao nhiêu những cái chuyện đó dường như là một bức màn tăm tối, tệ hại. Ngay cả câu chuyện của các tổ phụ cũng thế. Gia-cóp là em lừa anh của mình là Ê-sau để chiếm địa vị trưởng ngôi. Chúng ta thấy câu chuyện đó hay gì? Rồi con của Gia-cóp đem giết thì không được, mang bán em của mình. Phải không? Sang bên kia Ai Cập. Bao nhiêu những câu chuyện tội lỗi của nhân loại như một dòng chảy, và có thể nói một cái bức màn đen tối bao phủ thân phận con người. Nhưng Cựu Ước cho thấy những đau khổ, những tội lỗi hay bức màn đen đó không phải là điều gì đến độ ghê gớm, mà qua cái bức màn đen Thiên Chúa lại vén mở cho thấy một cái điều kỳ tuyệt hơn nữa. Tôi có thể nói rất nhanh, điều kỳ tuyệt đó được diễn tả bằng một cung giọng rất vui trong đêm vọng phục sinh khi giáo hội hát lên dưới cây nến sáng. Ôi tôi hồng phúc, tội ấy mà đêm nay cả nhân loại này được đón nhận chính Đấng Kitô. Chúng ta thấy tội mà tội hồng phúc thì quả là khó hiểu. Ta thấy được ánh sáng len lỏi vào cái bóng tối, soi rọi vào cái màn đêm của tội lỗi, để cho thấy một điều kỳ vĩ, đó chính là lòng khoan dung của Thiên Chúa. Dẫu cho tội lỗi của con người có kinh khủng thế nào chăng nữa, thì tình thương của Thiên Chúa khỏa lấp, tình thương của Chúa dạt dào, tình thương của Thiên Chúa không bao giờ thua con người. Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của mình bằng việc tha thứ, bằng việc chữa lành. Chẳng hạn như lời của Thánh Vương David, chúng ta thấy trong Thánh Vịnh 103, Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Và dẫu cho tội lỗi có bẻ gãy giao ước với Thiên Chúa, thì lòng lân tuất của Thiên Chúa sẽ thiết lập một giao ước mới và vĩnh cửu, với điều kiện Israel phải chấp nhận cuộc thanh tẩy triệt để, tức là một cuộc đổi mới tâm hồn, để Thiên Chúa nói như ngôn ngữ của Jeremiah, ghi khắc lề luật không phải trên bia đá nữa, nhưng ghi vào trong trái tim của mỗi con người. Khi ấy, Israel sẽ là một dân tộc khiêm nhu, tín thác vào Thiên Chúa và không làm điều ác nữa. Ngoài việc xem tội lỗi như là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, thì Cựu Ước cũng cho chúng ta thấy một cái khía cạnh khác của tội lỗi. Tội lỗi không chỉ xúc phạm đến Chúa, mà còn xúc phạm đến anh chị em của mình. Do vậy, nếu ta cần được Chúa thứ tha, thì ta cũng cần được sự tha thứ của anh em. Suy cho cùng, phạm đến con người là phạm, đến Thiên Chúa. Bởi vì tất cả chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Do đó, chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, cho dù ta có thể nhận được sự tha thứ qua con người hay qua các nghi thức phụng tự. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ cho con người, một sự tha thứ vô điều kiện, miễn là con người trở về với Chúa. Nói khác đi, con người cần phải hoán cải, cần phải thống hối, cần phải xưng thú. Hoán cải đó là một hành vi luân lý, thay đổi đời sống của mình và giúp con người luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa. Và để Thiên Chúa làm chủ, xoay chuyển cuộc đời của mình. Thiên Chúa đã dùng nhiều phương thế khác nhau để ban ơn tha thứ cho con người. Chẳng hạn, qua lời cầu bầu của người công chính, qua các nghi thức phụng tự, qua môi miệng các ngôn sứ. Quả đúng là lời Thánh Vịnh nói, người có giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Nhiều khi Thiên Chúa sửa phạt, nhưng mà dẫu có sửa phạt thì cũng chính là vì yêu thương. Giống như một kiểu nói rất Việt Nam của chúng ta, yêu cho roi cho vọt. Chính những roi vọt ấy làm cho đứa con của mình có thể trưởng thành. Thiên Chúa lôi kéo những kẻ lầm lạc trở về để họ được đón nhận tình yêu, ơn tha thứ và sự sống. Chúng ta cũng cần nhắc đến rằng trong Cựu Ước còn nhiều hình thức biểu lộ lòng sám hối hầu con người có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Chẳng hạn trong thời kỳ du mục, lúc mới định cư thì Israel chưa biết đến hy lễ đền tội, họ chỉ biết hy lễ đổ máu của dân du mục và nghi lễ trừ tà trong dịp lễ vượt qua. Chúng ta thấy có nghi thức rảy máu chiên trên cửa lều để mà che chở cho người và thú vật khỏi bị mà tà ma đó. Rồi vào thế kỷ, về các thế kỷ trước Chúa Kitô, cử hành phụng tự cách riêng là hy lễ xá tội và tử đạo dường như là một phương thế duy nhất để đem lại ơn giao hòa. Thời này các vị tử đạo được coi như là những người đền tội thay cho dân, và nhờ máu của mình đổ ra họ hòa giải với Thiên Chúa. Sau cùng, chúng ta phải kể đến những hình thức cầu nguyện, ăn chay, bố thí, xé áo, khóc lóc, phủ tro trên đầu, mặc áo nhậm, vân vân. Những hình thức sám hối này đem lại cái hiệu quả là ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đó là những cái nét căn bản về tội lỗi cũng như ơn tha thứ được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta không có giờ để đi một cách tỉ mỉ, diễn tả một vài cái nét căn bản như vậy để chúng ta thấy thoáng qua một cái bức tranh toàn thể về tội lỗi và lòng khoan dung, ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người thế nào. Trong phần Tân Ước thì sao? Thưa anh chị em, trong phần Tân Ước, ta có thể nói điểm độc sáng của Tân Ước là con người được loan báo ơn giải thoát khỏi tội lỗi, và bản chất của tội được nhìn dưới ánh sáng của lòng bao dung tha thứ của Thiên Chúa. Sự mới mẻ trong quan niệm về tội của thời Tân Ước, cốt lõi của tội chính là việc khước từ tình yêu. Tội có nghĩa là khước từ tình yêu. Quả vậy, theo Tin Mừng Nhất Lãm, tội phát sinh từ con tim của mình. Tội hệ tại ở việc chống lại công trình của Chúa Giêsu, chống lại Thiên Chúa. Theo Thánh Phaolô, tội nằm trong thâm tâm của con người. Tội hệ tại việc khước từ Thiên Chúa là chủ tể và không biết ơn người. Theo Thánh Gioan, tội chính là việc cứng lòng tin, khước từ tin nhận Chúa Kitô, và có nghĩa là khước từ ánh sáng, khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Mặt khác, Thánh Gioan cũng có thể chỉ tên cho chúng ta thủ lãnh của thế gian như là nguyên nhân gây ra bao tội lỗi. Một thực tế phũ phàng đó là con người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Thế nhưng bằng lời nói và hành động, Đức Giêsu đã bày tỏ hình ảnh của Thiên Chúa Cha như một lương nghi tìm kiếm bệnh nhân, như một mục tử nhân lành tìm kiếm chiên lạc. Đức Giêsu khi ra đi loan báo tin mừng thì đã mời gọi sám hối, đón nhận tin mừng của tình thương, của ơn tha thứ, của ơn cứu độ. Ơn tha thứ là một hồng ân, và con người cần phải có thái độ xứng đáng để đón nhận hồng ân đó. Thiên Chúa yêu chúng ta không phải khi chúng ta trở thành những người con thánh thiện, mà Thánh Phaolô diễn tả Ngài yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa đã đi bước trước bằng cách thiết lập mối tương quan mới giữa người với thế giới tạo thành. Ta gọi đó là công chính hóa. Ơn công chính hóa được ban tặng cho con người nhờ tin vào Chúa Kitô. Đối với Thánh Phaolô, Thiên Chúa bày tỏ lòng khoan nhân một cách độc đáo khi trao nộp Đức Giêsu, con một của người. Qua cái chết và sự phục sinh, con người được giải án tuyên công, được thứ tha tội lỗi. Ở đây, trong phần Tân Ước, thì chúng ta thấy sự tha thứ, tình yêu thương được bộc lộ một cách mạnh mẽ, nhất là qua những lời giảng của chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ có một bài riêng để nói về cái kế hoạch yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Giêsu như thế nào. Và tiếp tục, cái sứ mạng của Chúa Giêsu được giáo hội chu toàn trong suốt thời gian thi hành cái mệnh lệnh đem ơn tha thứ cho nhân loại như một thừa thác viên của lòng lân tuất Thiên Chúa. Tóm lại, ở bài học này, chúng ta cần thấy dù là trong Cựu Ước hay trong Tân Ước, chúng ta đã thấy manh nha diễn tả những cái gì đau khổ như hệ lụy của tội lỗi. Và chính vì tội lỗi mà con người lại có cơ duyên gặp gỡ được tình thương, ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương, tha thứ, giao hòa và chờ đợi mỗi chúng ta mỗi ngày trở về để cảm nhận, để sống cái mối tình con thảo, nhận ra được Chúa yêu thương và mỗi ngày được nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện. Chúng ta dừng lại ở đây, nơi bài học này. Xin cảm ơn tất cả.